以来访跟特鲁克斯台语亚克斯库大台会访的5giờ nghỉ để tới 6 giờ niệm Phật, chắc các vị Phật tử không có ăn kịp đâu. À, chắc là rất là khó khăn. Đâu có thể ăn kịp. Đâu có chạy về nhà mà chạy lên được. À, các vị có thắc mắc gì không? Chứ Trần Hiếu nói hoài thì càng đi nó càng nhiều. Các vị có cần ngừng lại để nói chuyện không? À, hay cứ nghe như vậy. Thì khi mà cái tiếng Phật và cái tâm nó hợp lại ra, nó rõ lắm. Nó không phải như mơ mơ màng màng, như cái sự niệm Phật mơ màng đâu, mà nó chắc lắm. Nó chắc nịch à. Nó rõ mà cái người mình nó thoải mái lắm. Tự cái tâm nó nhiếp lại được. Cái tâm nó nhiếp lại được người sung sướng lắm. Khi mà nó chưa nhiếp được á, mình năn nỉ không có được. Giống vậy, rất là khó. Khi nó đã được như chân hiếu thì có lúc được, có lúc không, chưa phải lúc nào cũng thanh tịnh hết đâu. Có những lúc nó cũng không có nhập được, thì lúc đó mình nhớ Phật, nhớ được bao nhiêu hay bao nhiêu. Cái chuyện nó nhập vô đó thì nó thanh tịnh lắm, nó tiếng và tâm, tiếng nó chắc, tiếng nào ra tiếng đó, mà cái thế tâm nó thì ở trong lòng rõ vậy, không có bị mờ. Mà một khi mà cái vọng tưởng nó chen vô đó, thì cái tiếng Phật có đó, nhưng mà mình nghĩ mơ mơ mà màng, nghĩ mênh mang rồi đó, thì là cái sự thanh tịnh nó không còn. Cái đó là vọng tưởng rồi. Cho nên là tiếng Phật rõ, cái tâm với cái tiếng nó nhập lại được. Như Ngài Ấn Quang nói là nó in vào trong tâm mình đó. Miệng với tâm nó hợp nhau. Thì cái pháp hỷ và cái sự thoải mái nó liền đến. Tại vì mình lúc đó không có bị vọng tưởng làm khổ, không có bị cái tư tưởng gì nó làm cho tâm mình bị khổ giống như vậy, bị suy nghĩ. Thì được rồi, nó là sao người ta? Được rồi. Khi mà cái tiếng với cái tâm nó hợp nhất đó, mình buông xuống, đừng có nắm công phu nữa, mà mình coi nó đi 5 câu, 10 câu, 20 câu, 30 câu, 50 câu, 100 câu, nó đi như vậy đó. Nó có tiếng, từng câu nó tiến tới vậy. Thì cái lúc đó đó mình sẽ thấy là phiền não tan hết, không có còn gì hết. Tất cả những cái tư tưởng biến mất hết, tan hết, không có. Giống như là quá khứ mình cũng không thấy được cái gì. Nó là một cái mảnh thanh tịnh, một cái sự yên bình của nội tâm. Là khi tiếng Phật nó nhập. Bởi vì các vị mà ta tu được đó, thì người ta luôn luôn khuyến khích mọi người tu hành. Cái pháp này nó vi diệu quá. Nhưng mà cái người đứng ở bên ngoài mới nhập đạo đó, bước không có vô được, cho nên niệm Phật không có thấy vi diệu, mà không có thấy thanh tịnh được. Tại vì dụng sức không đúng, dụng cái nghe không đúng, dụng cái tâm không đúng. Không phải là không đúng, mà nó không đủ cái sức để đi tới cái chỗ vậy. Có nghĩa là mình nhiếp tâm mơ màng, không có rõ đường hướng, cách thức mình không biết, mình mơ mơ màng màng, cứ niệm ở trong miệng vậy, nghe vậy, chứ không có biết là phải dụng tâm cho đúng mức của nó, cái sức của nó và cái lòng nhớ Phật nó phải có trong đó. Thì khi nó nhập vô đó, nó thanh tịnh lắm. Nó nhập vô là có nghĩa là cái tiếng với cái tâm nó hợp lại, phiền não nó tan ra, nó sẽ biến mất, nó lặng hết, nó giống vậy đó. Và khi nào phiền não nó nhập đó, mình lại dùng công phu này để nhập vô cái chánh niệm, phiền não lại tan. Cứ nó nhập vô nó tan ra, nó nhập vô nó tan ra, thì gọi là tập tu hành, là mới chỉ tập thôi, chưa phải là các ngài chưa có công nhận là người tu hành. Ông chỉ là đang tập tu. Có nghĩa là nó nhập vô nó tan ra, tới chừng nào mà cái chánh niệm nó hiện tiền rồi, thì cái đó là người tu hành, cái đó là người chân tu đó. Có nghĩa là người nhập đạo đó, làm đệ tử của các ngài. Tiến xa nữa thì Ngài Hư Vân giảng tới hết á, nhưng mà mình chịu thua. Ở mấy cái phần sau đó thì thôi, mình từ từ mới tới được, chứ mình không có nếm được đâu. Như Ngài Hư Vân nói, cái lời nói không tới được. Các vị đi tới thì tự nhiên hợp với nhau. Tai mắt tâm ý, lời nói các vị nói ra thì chúng ta hiểu được. Còn bây giờ nói mình không hiểu được, mình hiểu trên cái mặt chữ thôi, chứ mình không biết cái tâm nó là cái gì. Giống như nói chân tâm, mình biết là chân tâm chứ mình không biết nó là cái gì, mình không có thể nếm được cái đó. Cái đó là sự tự tại giải thoát. Cũng như là Ngài Hư Vân nói là một khi mà đã được cái chân tâm đó, các ngài đã chứng đạo đó, thì có 32 hóa thân, như Bồ Tát Quan Thế Âm vậy, 32 ứng thân chứ. Mình đâu có tưởng tượng được, mình không có làm sao mà tưởng tượng được. Và Ngài nói Bồ Tát Quan Thế Âm có dùng thân gì để độ, mình cũng dùng thân đó được, để mà thuyết pháp cho cái người mình muốn độ đó. Đó là chính Ngài đó. Thì người của mình thì không có mường tượng nổi đâu. Các vị thắc mắc không? Cứ coi chân Hiếu là người thân trong gia đình, đừng có giống, không có khoảng cách, cũng không có giống như thoải mái một chút, mình tu để cho nó tốt. Ngài Hư Vân nói tu hành đầu tiên phải học phương pháp, phải biết đường tu mới được, không có tự nhiên mà được mà thanh tịnh đâu. Đầu tiên là phải có người hướng dẫn, phải có thầy giỏi, phải có Bồ Tát chỉ điểm, không có tự nhiên mà. Cũng như là làm đậu hũ vậy, phải bao nhiêu thạch cao, bao nhiêu đậu nành cái gì đó mới thành được. Không có tự nhiên mà trộn nó thành được đâu. Nó không có, phải có người làm qua rồi chỉ mới được. Tu hành phải học cái cách để mà dụng công, chứ không phải tự nhiên giống nghe người ta giảng sơ cái là ngồi niệm Phật cái được thanh tịnh đâu. Không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà cũng phải là khó đâu, nếu có người dạy cặn kẽ thì thành rất là dễ. Không có phải là rắc rối gì hết, cũng như là người ta dạy làm đậu hũ, nếu mà có người biết thì chỉ một chút là biết liền, không có khó. Hiện tại là chúng ta là người tu Tịnh Tông, niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Mục đích của chúng ta là vãng sanh Tây Phương, thoát dòng sanh tử. Muốn vãng sanh Tây Phương thì phải dùng cái tiếng Phật này để làm cái thanh kiếm. Thanh kiếm, bảo kiếm vương kim cang. Tại sao phải dùng kiếm? Tại vì kiếm thì mới chặt được những cái tơ rối trong lòng, mới dẹp hết phiền não được. Thì hiện tại muốn vãng sanh đó, cái phiền não là chướng ngại. Nhưng mà phiền não là như cái ngày đầu tiên mình nói là tám thức đó. Thì Ngài Hư Vân nói người tu hành, cái chướng ngại nhất của người tu hành là cái gì? Thì Ngài đặt câu hỏi thì Ngài trả lời chướng ngại bậc nhất của người tu hành là âm thanh sắc tướng, là hương vị, là xúc đó, là cảnh trần. Nó là oan gia sanh tử của chúng ta. Chúng ta nhìn âm thanh, nhìn sắc, nghe âm thanh, ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý thì suy nghĩ. Thì mấy cái đó là oan gia của chúng ta, oan gia bậc nhất. Nhưng mà người mà học không kỹ thì không có thấy nó là oan gia, mà thấy nó giống như là trợ đạo, trợ duyên vậy. Giống như nó giúp mình vậy. Sự thật là mở mắt, thấy sắc, tai nghe tiếng đều là cướp cái chánh niệm, đều làm cho chúng ta phiền não và đi luân hồi. Cho nên oan gia của chúng ta là cảnh trần, oan gia. Cho nên dùng cái tiếng Phật hiệu này như bảo kiếm, vương kim cang để chặt hết cái sự loạn động của tâm, không có cho nó chạy ra ngoài nhìn và nghe như ngày xưa nữa, mà luôn luôn có tiếng Phật hiệu ở trong lòng. Thì cũng nghe cũng nhìn như ngày xưa, nhưng mà nó không giống đâu, nó không có mà như ngày xưa đâu. Cái nhìn cái nghe mình nó bị đổi, tại vì chánh niệm bên trong nó vậy đó, nó làm cái cảnh trần bên ngoài nó thanh tịnh, nó không có giống xưa nữa. Bất cứ một cái tư tưởng gì trong tâm mà đi qua đó, liền dùng cái tiếng Phật này để giữ cái tâm lại, không có cho nó đi đâu hết, không có luyến tiếc một cái vọng tưởng nào hết. Nhiều khi cái vọng tưởng nó qua, mình nghĩ cái này quan trọng lắm, phải để lại một chút để suy nghĩ đó. Thì Ngài nói cái người muốn tu không có giữ lại nữa, kệ nó, cho qua luôn, cứ dùng tiếng Phật. Nhưng mà cái này thì đối với những người mà có cái trách nhiệm thì hơi khó, tại vì nếu cho qua luôn nhiều khi mình làm việc không được, làm hư hết. Nhưng mà khi dụng tâm thì phải vậy. Nếu chúng ta rút ngắn cái thời gian lại, có thể là cái việc đó mình biết một cái được rồi, đừng có dùng nhiều thời giờ quá. Cũng như là việc đó phải làm vậy, quyết định vậy là xong, niệm Phật, chứ đừng có ngồi đó mà nghĩ hoài cái chuyện đó. Đó là vậy. Cho nên cái gì cho qua tâm đó, qua một cái dùng tiếng Phật chế ngữ. Nói chung tiếng Phật là bảo kiếm vương kim cang để đi về Tây Phương. Nếu không có làm vậy đó thì vọng tưởng suốt ngày không có thanh tịnh, mà cái ngày thanh tịnh cũng không biết chừng nào mới tới. Những người tu hành đó, ở trong thiền đường của Ngài tu mới được có mấy một thất, thì bắt đầu làm kệ, làm thơ để trình cái kiến giải cho Ngài. Ngài la quá trời. Người tu khá một chút văn thơ nó tuôn trào. Thơ hay lắm, thơ đạo không à. Giống như là tâm thanh tịnh rồi, thanh lương cái gì đó đại khái làm thơ thì trình cho Ngài. Con mấy bữa nay tu tự nhiên trong lòng có những cái bài thơ. Ngài la quá trời, Ngài nói nếu mà tâm của ông dùng cái bảo kiếm kim cang như vậy để mà dẹp hết những cái vọng tưởng thì làm gì có cái tâm để làm được cái bài thơ. Không có thể làm thơ được. Làm gì mà có giống như là những cái gì mà ông tả đó, làm gì có những cái cảnh giới này, cảnh giới nọ. Tại vì dụng công tâm thanh tịnh thì không có cái gì hết, mà ông nói nhiều thứ vậy có nghĩa là loạn quá rồi. Cho nên là làm thơ đó cũng gọi là loạn tâm, cũng còn loạn lắm. Người mà thanh tịnh không có mấy cái đó trong lòng. Nếu như mà còn làm thơ vậy hoài thì câu niệm Phật không còn, giống vậy. Người tu hành lâu năm, đó là người tu lâu đó, thì quan trọng bậc nhất là niệm cái tiếng Phật A Di Đà này. Chứ không phải là dùng văn chương làm thơ, mà cũng không phải dùng ngôn ngữ, từ ngữ gì hết. Không có văn từ, không có cái gì hết, trong lòng trống như vậy đó. Không có cái thứ gì ở trong đó. Cũng như là người tu lâu đó, mình gặp họ, họ ít có nói chuyện đạo với mình lắm. Họ ít lắm, cần lúc lắm thì mới nói. Còn người mới tu đó thì nói rất nhiều về đạo. Tự nó nhiều thứ lắm. Học vô đó, nó ở đó rất nhiều, nó không tan được. Còn người tu lâu đẩy hết những cái học của mình nữa. Nó làm thanh tịnh lắm. Nhưng mà cần nó thì người ta biết hết. Khi cần thì người ta biết. Còn không cần, tâm người ta trống trơn vậy. Một lòng niệm Phật cầu vãng sinh. Còn người mới học đạo, học cái gì nó dính vô tâm cái đó. Thấy người ta làm sai chịu không có nổi. Rồi nó dính nó chổng rồi. Không có gỡ ra được. Mà gặp ai mình cũng thương, mình cũng nói. Nhưng mà nói như vậy người ta không tu mình buồn lắm, mình khổ lắm. Cho nên người tu hành lâu năm không có văn thơ, cũng không có từ ngữ. Khi mình gặp người ta chỉ cười với mình cái này là tốt rồi đó. Vậy thôi, hoặc là xã giao một chút thôi. Không có cái gì hết. Người mới tu thì mới bị rắc rối trong cái văn từ. Ngài nói là tôi sợ các vị không biết cách tu hành, cho nên mới giảng rõ nhiều thứ như vậy. Cách thức tu hành ở trong Tịnh Tông là niệm một câu A Di Đà Phật, tâm nhớ Phật. Đơn giản vậy đó. Mà tâm với miệng hợp nhất, như Chân Hiếu nói hoài, nói lúc nào cũng có mấy chữ đó thôi. Ngài cũng quan mình đọc sách hết, cuốn sách của Ngài chỉ có tính nguyện hạnh là cái chánh tông thôi. Chỉ có ba chữ đó thôi để mà phát huy. Ba chữ đó thôi à. Để phát huy hết cái Tịnh Tông ba chữ đó. Trong từ sáng cho tới chiều, cái tiếng Phật có làm sao mình nó như cái dòng nước suối mà nó chảy vậy. Tại vì nước suối mình nhìn nó không có chỗ nào mà nó dứt đoạn ở đó. Thì tiếng Phật chúng ta nếu mà tập liên tục như vậy, tâm của mình phải rất là rõ ràng, thấy cái tiếng Phật trong lòng nó đang rõ. Cái nhận biết được tiếng Phật mà nó đang rõ, nó đang liên tục quan trọng lắm. Tự nhiên mà chúng ta không thấy rõ có nghĩa là niệm mờ, thì sẽ bị vọng tưởng. Thấy càng rõ thì tâm càng định, giống vậy đó. Cái nhận biết đó, mình biết được cái tiếng Phật mình đang rất rõ và đang liên tục. Cái biết đó mà đã thành lập được đó, nhận rõ ràng đó thì không bị hôn trầm, không có buồn ngủ. Cái biết đó, biết mình đang có tiếng Phật không có ngưng, hình như là nãy giờ mấy chục câu rồi nó cứ liên tục vậy đó. Mình biết được cái đó. Cái biết đó nó rõ hoài đó thì công phu sâu lắm. Nhưng mà thường chúng ta không có biết được nó, mà biết mình đang có cái chuyện buồn, có cái chuyện gì đó nghĩ, đó là đó. Cho nên nó loạn tâm. Mà cái biết này là rất là phải rõ ràng, như Ngài Ứng Quang nói là niệm rõ ràng, nghe rõ ràng đó. Tâm cũng phải rõ ràng, lắng tai nghe nó rõ ràng, miệng niệm rõ ràng, tai nghe rõ ràng, rành mạch, minh mẫn, nhận biết rõ ràng, đừng có để cái tâm mê muội đó. Nếu mà chúng tâm mình mà đã quên cái tiếng Phật, đã quên cái công phu đó, gọi là mê muội. Tất cả những cái gì mà đắc được, đạt được đều dẹp qua hết, không có nghĩ tới. À, hôm nay tôi thanh tịnh đắc được cái công phu gì cũng không có để tâm, chỉ biết là đang dụng công vậy. Tại vì nếu mà sanh cái gì ra trong đó, nó liền mất công phu. Cho nên Ngài Ấn Quang nói là nhiều khi chúng ta tu thanh tịnh chút xíu rồi bắt đầu chúng ta không có muốn tu mà muốn đi biểu dương hết để cho ai cũng biết mình thanh tịnh. Gặp ai cũng muốn nói hết. Nhưng mà thường đó có một nói tới 10 lần, nói tới 100 lần. Cho nên Ngài rất là không thích. Nếu chúng ta có thanh tịnh rồi thì cũng bình thường vậy. Không có muốn cho ai biết mình thanh tịnh nữa. Giống như bình thường, ráng tu để giải thoát. Đừng có để tâm tới những cái sự mà được của mình giống vậy. Phải dẹp bỏ hết. Cái được, cái không được gì cũng dẹp bỏ hết. Gọi là vung cái kiếm bảo vương kim cang đó. Chặt hết những cái được và không được gì cũng bỏ hết. Chỉ có niệm Phật và cầu vãng sinh. Thôi. Người xưa bảo học đạo như giữ cấm thành. Giữ chặt, dầu trả giá cao. Nếu không trời lạnh... Nếu không trời lạnh thấu xương, hương thơm hoa mai sao tỏa. Dạ, thôi ha quý vị. Có nghĩa là cái tâm của mình, nghe cái tiếng, nghe cái tâm nhúc nhích nó liền ra âm thanh. Mình nhúc nhích là ra âm thanh, mà cái tâm mình nó động lắm cho nên âm thanh nhiều quá, gọi là tạp âm. Mình không thể nào không nhúc nhích cái tâm được, mình không thể như Bồ Tát được. Bồ Tát là bất động rồi, còn mình là thường động. Cho nên nó ra âm thanh, mà nó ra âm thanh á, thì ra âm thanh nó thành là phiền não, là suy nghĩ. Cho nên dùng cái tâm động ra cái tiếng Phật. Động ra cái tiếng A-di-đà Phật. Khi mà động được cái tiếng A-di-đà Phật á, là những cái âm thanh khác nó vào không có được nữa. Động ra cái tiếng A-di-đà Phật chưa đủ đâu, mà phải có cái tâm mình á, đặt ở trong tiếng Phật. Để cho cái tín nguyện đó là cái lòng nhớ Phật và cái sự tha thiết tây phương nó có thể khởi lên được. Thì cái đó, đó là giữ cấm thành. Giữ cấm thành là giữ cái thành trì tâm không cho phiền não nó vô. Nếu mà không biết cách giữ đó thì dù niệm Phật nó vẫn vô được. Đó. Nếu biết cách đó thì giữ như vậy đó, mình trả cái giá nào cũng phải giữ, giống như là bị la, bị mắng, bị cái gì. Giữ cái này phải giữ cho được, dù cho thất bại cuộc đời như thế nào, thê thảm sao đó. Nhưng mà cái tâm phải giữ. Thì như vậy, nếu mà không có trải qua những cái khó khăn gian khổ, là không có chịu trời lạnh thấu xương, những cái khó khăn gian nan trong việc tu hành không có từng trải qua, thì cái hương hoa thơm không có thể nào mà có thể tới được với mình. Cái ngày thanh tịnh vốn không bao giờ có, bởi vì cái sự dụng công của chúng ta chưa có từng nếm qua, chưa có từng trải qua những cái đoạn đường đó, rất là khó khăn. Mà cái người có ý chí muốn cầu giải thoát á, thì liền đi con đường này, không có thấy khó mà rất là dũng mãnh, không có sợ, không có sờn tâm đó. Này các bài kệ, không có trải qua những cái thời gian khó khăn dụng công thì cái ngày vãng sinh không có thể nào mà tới được với mình. Cho nên người tu không có ngại khó khăn đâu, chỉ ngại là mất chánh niệm rồi. Khó khăn ai cũng khó hết. Mất chánh niệm rồi thì mới nguy hiểm như vậy. Như Đà Phật, mỗi ngày nói ba thời rất là nhiều. Nói một thời thôi ha quý vị, thoải mái hơn. Nói nhiều quá, hết giờ tu của các vị.